chuộc hết muôn tội chúng con, vì Ngài đã mang ô nhục thay cho chúng con.
Tạ ơn con trời kính vì tội con lại gánh bao nhiêu, thập từ đau thương ai thấu hiểu, Chúa đã xuống trần chịu chết
Tôi xin đọc lời của Chúa trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 15 đến câu 23. Vì lẽ đó, khi tôi nghe nói về đức tin của anh chị em trong Đức Chúa Giê-xu và lòng yêu thương của anh chị em đối với tất cả thánh đồ, tôi không ngừng cảm tạ Chúa vì anh chị em mỗi khi tôi nhớ đến anh chị em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời, Cha vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, ban cho anh chị em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để nhận biết Ngài, và cho mắt lòng anh chị em được khai minh, để anh chị em có thể nhận biết hy vọng Ngài đã kêu gọi anh chị em là gì, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển đang dành cho các thánh đồ là thế nào, và sự lớn lao vô lượng của quyền năng Ngài dành cho chúng ta, những người tin nhận trong sự vận hành của quyền năng vĩ đại Ngài lớn dường bao. Ngài đã thực hiện quyền năng đó trong Đấng Christ, khi Ngài làm cho Đấng Christ sống lại từ cõi chết và lập Đấng Christ ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời, cao hơn mọi quyền cai trị, quyền hành, quyền lực, vua chúa và mọi chức tước được lập ra, không những trong đời này mà trong đời sắp đến nữa. Ngài đã đặt mọi sự dưới chân Đấng Christ và lập Đấng Christ làm đầu mọi sự cho lợi ích của hội thánh. Hội thánh là thân thể Đấng Christ và sự đầy đủ của Đấng Christ, Đấng đầy dẫy trong mọi lúc ở mọi nơi.
Thưa quý ông bạn chị em trong hội thánh, nhiều người trong chúng ta chắc biết câu chuyện hết sức đặc biệt của một người mù và điếc từ hồi rất là nhỏ trở thành một tác giả nổi tiếng thế giới. Đó là câu chuyện của bà Helen Keller. Bà sinh năm 1880 và có lẽ bị bệnh viêm màng não, cho nên từ 19 tháng tuổi thì là mắt không thấy nữa và lỗ tai không có nghe nữa. Và vì không thấy, không thể nghe được, cho nên từ nhỏ như bị cắt ra khỏi thông tin của thế giới bên ngoài. Nhưng mà rồi Keller đã trở thành một tác giả, một giảng sư đại học rất là nổi tiếng, với công sức đặc biệt của cô giáo là bà Sullivan. Bà Sullivan là cô giáo và bà dùng cái phương pháp là dạy cái chữ viết ở trên bàn tay của cô Keller. Và bà kiên nhẫn làm như vậy cho đến khoảng 7 tuổi thì Keller khám phá ra rằng cái dòng nước chảy, cái vòi trên tay của mình á, nó có một cái tên. Cái nước đó tên là water. Như vậy vì còn rờ được, vì còn có thể ngửi được, nếm được, và cái người này khám phá rằng mỗi thứ ở trên đời á là đều có một cái tên. Rồi người này học đọc chữ nổi, chữ Braille của người mù, và nối kết mọi điều trở lại. Thì từ đó Helen tiến bộ rất là nhanh, hiểu biết về thiên nhiên, nghệ thuật, văn chương và thế giới xung quanh. Rồi Helen dùng cái máy đánh chữ của người khiếm thị để viết ra ý tưởng của mình trên giấy. Tuy không thấy, nhưng mà cô Helen Keller có thể mô tả vẻ đẹp, kỳ diệu của thế giới với lời văn rất là sinh động và thơ mộng. Thì đây là một điều mà thế giới rất là quý, rất là ngạc nhiên. Nhưng mà nó cũng nói đến một điều liên hệ đến chúng ta, đó là vì tội lỗi và nhiều lý do cho nên có nhiều người không còn thấy rõ Chúa và thế giới của Chúa, ý nghĩa của cuộc sống và ý nghĩa của những chuyện xung quanh mình. Cho nên chúng ta cần được Chúa soi sáng. Và đây là lời cầu nguyện mà chúng ta học ngày hôm nay. Đó là xin Chúa soi sáng. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 17 câu 18 chép rằng: tôi cầu xin Đức Chúa Trời cho mắt lòng của anh chị em được khai minh, để anh chị em có thể nhận biết hy vọng Ngài đã kêu gọi anh chị em là gì, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển đang dành cho các thánh đồ là thế nào. Nếu Helen Keller vẫn là người mù và người điếc mà không được người giúp cho mình đó, thì vẫn có thể sống, vẫn có thể tồn tại mà sống cuộc sống rất là đáng buồn. Nhưng mà khi được giúp đỡ thì trở thành một người sung sướng giữa thế giới này. Và cô khích lệ rất là nhiều người bị khiếm thị. Cũng vậy, đây là điều mà Chúa muốn làm cho chúng ta. Chúa muốn soi sáng con mắt lòng của chúng ta. Để học lời cầu nguyện này, chúng ta hỏi rằng ai là người khởi đầu cầu nguyện điều này? Ông cầu nguyện điều này cho ai? Và ông cầu nguyện chuyện gì khi nói là mở mắt lòng của chúng ta? Thứ nhất, người mà cầu nguyện xin Chúa soi sáng mắt lòng là người được Chúa soi sáng mắt lòng của ông. Kinh Thánh chí thuật rằng trong khi Sao-lơ, có nghĩa là sứ đồ Phao-lô sau này đó, đang đi đường gần đến thành Đa-mách, thình lình có một ánh sáng từ trời chiếu xuống quanh ông. Ông té xuống đất và nghe tiếng nói với ông rằng: "Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?" Và đó là sự soi sáng mà sứ đồ Phao-lô nhận được. Sứ đồ Phao-lô không phải là cái người xấu xa gian ác được Chúa mở mắt ra để trở thành người đạo đức không. Ông đã là người đạo đức rồi. Ông đã là người tin đó có Đức Chúa Trời rồi. Và ông rất là sốt sắng về tín ngưỡng của mình. Và ông đi trên con đường Đa-mách là để bảo vệ tín ngưỡng mình khỏi những người theo Chúa Giê-xu. Như vậy cái chuyện mở mắt mà sứ đồ Phao-lô có không phải là mở mắt theo từ đạo này qua đạo kia, mà là sự mở mắt để nhìn biết được Đức Chúa Trời chân thật có nghĩa gì. Và cái khi mà nhận biết như vậy thì cuộc đời của sứ đồ Phao-lô thay đổi rất là lớn. Ông là một người từ địa vị rất là trọng vọng trong xã hội, trong tôn giáo thời đó. Thì ông nói như thế này. Ông nói rằng: "Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ." Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết được sự nhận biết rất là quý mà ông là người giàu có đức tin ở Đức Chúa Trời rồi, trước đây ông không rõ. Đến khi ông được gặp Chúa thì ông khám phá rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho con người rất rõ về Ngài qua Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu không phải là giáo chủ của một giáo phái, nhưng mà Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời. Trong Cô-lô-se đoạn 1, sứ đồ Phao-lô chép như thế này. Chúng ta để ý, ông nói rằng: "Đức Chúa Con là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, và là con đầu tiên của mọi loài thọ tạo. Vì trong Ngài, là trong Chúa Giê-xu, mọi vật trên trời và dưới đất đã được dựng nên, tức là những vật thấy được và những vật không thấy được. Bất kể ngôi vua hoặc tước chúa hoặc lãnh tụ hoặc các bậc cầm quyền, tất cả đều do Ngài tạo dựng. Chính Ngài là đấng có trước muôn vật, và muôn vật tồn tại trong Ngài. Ngài là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Ngài là nguyên thủy, là con đầu tiên từ cõi chết, để trong mọi sự Ngài là đấng đứng đầu." Chúng ta xem tiếp. "Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng để trọn bản thể của Ngài ngự trong Đức Chúa Con. Và qua Đức Chúa Con, Đức Chúa Trời đã làm mọi vật được giải hòa với chính Ngài. Và qua huyết của Đức Chúa Con đã đổ ra trên thập giá, Ngài đã tái lập hòa bình với mọi vật, bất kể những vật ở dưới đất hay những vật ở trên trời." Khi chúng ta được mở mắt thì chúng ta sẽ hiểu được trong Chúa Giê-xu là đấng bày tỏ Đức Chúa Trời vinh hiển, là đấng tạo hóa của muôn loài. Và sự hiểu biết này vô cùng quan trọng. Sự hiểu biết này nó đã thay đổi cuộc đời của sứ đồ Phao-lô, và nó thay đổi cách ông nhìn những người khác, nhìn những sự việc khác. Thay vì sống trên cuộc đời á, trở thành hãnh diện về những điều mình có, những điều mình biết, thì sứ đồ Phao-lô dạy rằng chúng ta điều lớn nhất trong cuộc đời con người đó là lấy lòng yêu thương làm đầy tớ cho nhau. Galatia đoạn 5 câu 13 nói rằng, nhưng hãy lấy tình yêu thương mà phục vụ, như thể làm nô lệ lẫn nhau. Tôi xin chúng ta để ý đến điều này, có nghĩa là thường chúng ta đi nhà thờ, chúng ta đi đám cưới, chúng ta đi đến một đám đông là chúng ta nhìn nhau và tự nhiên con người so sánh với nhau. Ai hơn ai kém, ai giỏi ai dở, ai thành công ai thất bại, đó là tự nhiên của con người. Nhưng mà một người nhận biết Chúa rồi thì thấy cái chuyện lớn nhất không phải là so sánh với người khác. Chuyện lớn nhất không phải mình hơn người khác hay là thua người khác. Chuyện lớn nhất là mình lấy tình yêu thương để làm đầy tớ cho nhau. Đó là cái sự đổi mới thật sự của người nhận biết Chúa. Và đây là điều rất là dại đối với những người không nhận biết Chúa. Tầm nhìn của ông thì mọi sự đều thay đổi. Ông không có nhìn những người mà hùng biện là tốt hơn hết. Ông không có nhìn những người mà có khả năng phục vụ nhiều hơn hết, hay là công việc của đức tin hy sinh hơn hết, mà bằng tấm lòng của Chúa. Quý vị nghe ông nói không? Dù tôi nói được các thứ tiếng của loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương thì tôi cũng như chiên cồng rền vang hay não bạc kho tiếng. Dù tôi được ơn đến tiên tri cùng quán thông mọi huyền nhiệm và mọi ngành tri thức, và dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi có thể dời non chuyển núi, nhưng không có tình yêu tôi chẳng ra gì. Dù tôi đem tất cả tài sản mình ra bố thí, và dù tôi hiến thân để chịu hỏa thiêu, có nghĩa là một người hy sinh đem hết tài sản của mình giúp đỡ người khác, nhưng không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Người nhận biết Chúa sẽ đánh giá mọi sự trên đời này khác. Có những điều đời này nghĩ rằng dại dột thì người này biết rằng quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Và trước đây khi không thấy những chuyện này thì sứ đồ Phaolô vô tình trở thành những người phá hoại, trở thành người phá hoại công việc của Chúa hơn là ông tưởng. Xin nhắc lại, là một người tưởng rằng và hết lòng phục vụ Chúa mà không rõ Chúa sẽ làm hư công việc của Chúa. Và đây là lý do tại sao chúng ta là những người đã biết Chúa vẫn phải được mở mắt để rõ hơn về Chúa. Thì chúng ta có thể quan sát và thấy có những người nghĩ rằng họ hầu việc Chúa, nhưng họ gây khó khăn cho rất là nhiều người và cho công việc của Chúa. Tại vì họ đặt cao những cái chuyện mà không phải thuộc về Chúa. Đó là ý người, có thể là ý tốt, nhưng mà những điều đó làm cản trở và làm lệch hướng rất là nhiều chuyện. Điều đặc biệt đó, tại đây không phải là Chúa soi sáng cho ông một lần rồi giữa ông với Chúa biết được những điều đặc biệt. Không, điều đó là điều quan trọng. Nhưng mà cái diễn biến kế tiếp là diễn biến ít có người để ý. Đó là Chúa muốn những cái người nhận biết Chúa đó được mở mắt, không phải từ Chúa thôi mà qua người khác. Và nếu chúng ta không để ý chuyện này, chúng ta sẽ đi lệch hướng. Kinh Thánh nói rằng sau khi Phao-lô đã thấy ánh sáng từ trời thì Chúa phán với ông, hãy đứng dậy, đi đến con đường tên là Ngay Thẳng, tìm đến nhà của Giu-đa để gặp một người tên là Sao-lơ quê ở Tạc-sơ. Đó là ông Chúa nói với lại ông Ananias. Và Chúa bảo ông Phao-lô là phải đi đến, tại lúc đó mắt ông là bị không thấy nữa. Và Chúa nói là ông phải đến một nơi để có một người chỉ cho ông biết phải làm gì. Và người đó tên là Anania, là một tín hữu rất là bình thường thời đó. Mà Anania mới cầu nguyện cho ông thì ông mới sáng mắt trở lại. Đây là điều rất là đặc biệt. Có nghe là ngay từ đầu khi sứ đồ Phao-lô được Chúa mở mắt thì ông được Chúa mở mắt cho biết rằng không phải chỉ giữa ông với Chúa, mà ông cần phải được sự cầu nguyện của anh em trong Chúa. Tôi xin lặp lại, sự mở mắt của Chúa đối với Phao-lô cho ông biết là ông cần Chúa, Dẫn những ông cần Chúa mà ông cần anh em trong Chúa cầu nguyện cho ông. Thời nay nhiều lúc chúng ta nhấn mạnh rất nhiều về mối liên hệ cá nhân của tôi đối với Chúa. Dường như thể những người khác chung quanh chúng ta là những người cản trở chúng ta với Chúa mà thôi. Nhưng mà theo ý muốn của Chúa, dĩ nhiên Ngài đầy đủ cho chúng ta, nhưng mà Chúa muốn cho chúng ta được mở mắt trọn vẹn là khi có người anh em của mình cầu nguyện cho mình. Người cầu nguyện cho sứ đồ Phao-lô là một người hết sức là không nổi tiếng. Ông chỉ có làm công tác đó được nhắc có một lần một rồi không nghe nói về ông nữa. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô là một người hiểu sâu biết rộng, cần phải có một anh em rất là đơn sơ cầu nguyện cho mình, và ông phải tiếp nhận lời cầu nguyện đó để mắt ông được sáng. Và đó là sự sáng thật sự mà Chúa đang muốn soi cho Phao-lô. Và từ đó về sau, ông dạy về thân thể của Chúa là điều rất là quan trọng. Nên tại đây chúng ta muốn nói rằng chúng ta cần được Chúa mở mắt, giống như sứ đồ Phao-lô cần được Chúa mở mắt. Chúng ta cần thấy rằng nhiều ơn phước của Chúa, của Đức Chúa Trời được hội tụ nơi Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta phải biết Chúa Giêsu Christ rõ hơn. Sứ đồ Phao-lô tóm tắt ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 nói rằng: chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Đấng đã ban cho chúng ta mọi phước hạnh thuộc linh từ các nơi trên trời trong Đấng Christ. Nhiều người nói về ông trời, tưởng tượng về ông trời, sợ ông trời, cầu trời, van vái với trời. Nhưng chúng ta phải bày tỏ cho họ biết rằng Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài một cách rõ ràng, vinh hiển nơi con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên cái người mà cầu nguyện xin Chúa mở mắt cho những người khác là người chính họ được mở mắt. Sự mở mắt này đã khiến cho đời sống họ được thay đổi. Cũng vậy, nếu chúng ta muốn có lời cầu nguyện này cho những người khác, thì nó phải tùy thuộc vào sự nhận biết Chúa của chúng ta. Chúng ta sẽ nói thêm về điều này. Một câu hỏi kế tiếp của chúng ta rằng ông cầu nguyện cái lời cầu nguyện này cho ai? Thường khi nghe nói cầu nguyện xin Chúa mở mắt, thì chúng ta suy nghĩ đến những người không nhận biết Chúa, và Chúa mở mắt cho họ để nhận biết Chúa, thì đây là điều không có sai. Nhưng mà tại khúc Kinh Thánh này, người mà sứ đồ Phao-lô cầu nguyện là tín đồ. Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho các anh em của tín hữu ở Ê-phê-sô được điều này. Ông nói rằng vì lẽ đó, vì lẽ mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ông biết về Ngài, cho nên khi tôi nghe nói về đức tin của anh chị em trong Đức Chúa Giêsu là cầu nguyện cho những người đã có đức tin nơi Chúa Giêsu rồi, và lòng yêu thương của anh chị em đối với tất cả các thánh đồ, đây là dấu hiệu của tín đồ thật, là có đức tin nơi Chúa và có tình yêu thương đối với những người khác. Tôi không ngừng cảm tạ Chúa vì khi anh chị em, vì anh chị em, mỗi khi tôi nhớ đến chị em trong khi cầu nguyện. Nghĩa là sao? Ông cầu nguyện cho các tín hữu được soi sáng tấm lòng của mình. Và đây cũng là sự mở mắt mà chúng ta phải thấy. Đặc điểm mà ông nói về Hội Thánh là đức tin nơi Chúa Giêsu và tình yêu thương với những người tín hữu khác. Như đã nói, ngày hôm nay người ta phân hai cái chuyện đó ra. Người Mỹ thì nói rằng I love Jesus but I hate the church. Nhiều lắm, chúng ta cứ nghe xung quanh đi. Mà người Việt Nam cũng nói vậy đó. Tôi giữ đức tin với Chúa thôi, còn tôi mệt nhà thờ lắm, tôi mệt mấy người trong nhà thờ lắm. Thì cũng có lý do người ta mới nói như vậy, phải không? Mà nói như vậy là mắt chúng ta chưa thấy. Mà sứ đồ Phao-lô cũng không thấy. Cho nên Chúa phải dạy sứ đồ Phao-lô rất rõ về chuyện này. Khi ông có thấy ánh sáng và ông té xuống đất đó, thì chuyện gì xảy ra? Kinh Thánh nói rằng ông té xuống đất và nghe tiếng nói với ông: Hỡi Sa-lơ, Sa-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ông đây đến thành Đa-mát để bắt bớ mấy người tín đồ theo Chúa Giê-xu. Ông đáp: Lạy Chúa, Chúa là ai? Ngài phán: Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Chúa Giê-xu không có nói rằng: Follow, follow, sao ngươi bắt bớ tín đồ ta? Không. Chúa Giê-xu nói sao? Follow, Sa-lơ, Sa-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Nghĩa là Chúa mở mắt cho Phao-lô biết rằng bắt bớ con cái của Chúa, tín hữu của Chúa là bắt bớ Chúa. Khi thế gian và ma quỷ bắt bớ quý vị là bắt bớ chính Chúa. Khi thế gian đụng đến anh em chúng ta là đụng đến chúng ta và đụng đến Chúa. Đây là điều chúng ta cần thấy rõ hơn, tại vì ngày hôm nay chúng ta nghe những người xung quanh rồi chúng ta cũng mập mờ. Mà chúng ta tưởng là đức tin thật là về nhà chúng ta đóng cửa lại, rồi một mình chúng ta với Chúa rồi thôi, đi nhà thờ làm gì, không, ở đâu là không có Chúa. Chúng ta nói chuyện đó là chúng ta chưa có rõ Chúa. Chúa thật sự có mọi nơi, ở phòng riêng, ở bất cứ chỗ nào, ở chỗ vacation nào, ở chỗ giường bệnh nào, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện với Chúa. Nhưng mà ý muốn của Chúa là chúng ta phải thấy thân thể của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để ý đến điều này. Nếu cuộc đời cầu nguyện của chúng ta là chúng ta chỉ cầu nguyện cho chính mình thôi đó, chúng ta chỉ cầu nguyện cho nhu cầu của mình thôi, còn mấy người khác là hồn ai nấy giữ, thì chúng ta chưa nhận biết Chúa thật sự. Nhiều lúc chúng ta là anh em với nhau mà chúng ta không có biết chúng ta là anh em với nhau. Tôi vẫn thường nhớ đứa con lớn của tôi đầu tiên á, khi em nhỏ của nó mới sinh ra là nó mừng, nó ôm một thời gian, cái nó thấy rằng cái đứa em này nó lấy hết sự chú ý của mẹ nó, cho nên nó giận em đó. Nó nói với em nó rằng: Get your own mother, mày kiếm mẹ riêng của mày đi. Cứ nghĩa là lúc nó nhỏ nó nghĩ rằng em nó là đối thủ của nó. Cho nên nếu mà chúng ta nghĩ người ngồi cạnh bên chúng ta là đối thủ của chúng ta đó, thì là chúng ta cũng chưa có thấy rõ, phải không? Cho nên xin xoay qua nó là: Bác là anh em của tôi. Và phải nói gì cho chắc, phải không? Và cho chúng ta tưởng là chúng ta là đối thủ. Như vậy cái người được mở mắt sẽ thấy những cái chuyện mà người ngoài không thấy. Và điều này rất là thực tế. Nếu ngày hôm nay chúng ta không thấy điều đó thì chúng ta sẽ đi lệch mà không biết. Thì cuối cùng á, chúng ta biết rằng người cầu nguyện xin Chúa soi sáng là cần được kinh nghiệm Chúa soi sáng. Và cái người được cần được cầu nguyện đó là những người đã có đức tin rồi vẫn cần lời cầu nguyện này. Và khi cầu nguyện xin Chúa soi sáng mắt lòng là cầu nguyện chuyện gì? Chúng ta xem nha. Ở trong câu 17, câu 19 nói như thế nào? Có hai điều ông cầu nguyện chính ở trong mấy câu này. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời Cha vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta ban cho anh chị em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để nhận biết Ngài. Đó là điều thứ nhất. Và cho mắt lòng của anh chị em được khai minh để anh chị em có thể nhận biết hy vọng. Điều thứ nhì, Ngài đã kêu gọi anh chị em là gì? Sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển dành cho các thánh đồ là thế nào? Và sự lớn lao vô lượng của quyền năng Ngài dành cho chúng ta là những người tin nhận trong sự vận hành của quyền năng Ngài lớn nhường bao. Như vậy hai điều chính ông cầu nguyện là xin Chúa mở mắt lòng để các tín hữu nhận biết Chúa rõ hơn và nhận biết hy vọng rất lớn của mình ở trong Chúa. Tại đây ông không cầu nguyện cho các tín hữu những cái điều nhỏ nhưng mà điều rất là lớn. Ông không có cầu nguyện cho những điều lẻ mà điều sĩ, điều rất là lớn. Ông cầu xin điều có thể làm thay đổi rất là lớn chính con người trong mọi hoàn cảnh. Nếu chúng ta muốn rõ những điều đó, chúng ta đọc lại hết đoạn 1. Đoạn 1 sứ đồ Phao-lô nói rằng Chúa chọn chúng ta trước buổi sáng thế. Nhiều người nghĩ chúng ta là tình cờ hên mới biết Chúa, hay là một cái sự đưa đẩy tình cờ biết Chúa, hay là nhờ chúng ta tìm kiếm Chúa chúng ta biết Chúa. Có thể cái đó, đó là suy nghĩ của chúng ta trong lúc này. Đến khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta biết rằng chúng ta đến được với Chúa là Chúa đã chọn chúng ta trước buổi sáng thế. Và khi Chúa mở mắt chúng ta sẽ quý sự chọn lựa của Chúa vô cùng. Sứ đồ Phao-lô cũng nói rằng Chúa tạo dựng chúng ta có mục đích rất là lớn, mà ông nói nhiều lắm, mà ông nói rằng để cuối cùng á, chúng ta ca ngợi sự vinh hiển của Chúa. Có nghĩa là Chúa không hứa rằng mọi người theo Chúa là tự nhiên nó tốt đẹp rồi không có gặp sóng gió, mà Chúa nói rằng qua tất cả các sóng gió thì Chúa muốn biến cuộc đời chúng ta sao nhận biết Chúa đến nỗi cả cõi đời đời chúng ta ngợi khen Chúa. Tại vì Chúa làm việc kỳ diệu mà chúng ta không có biết. Và nếu mắt lòng chúng ta được mở ra như vậy thì chúng ta sẽ thấy những điều rất là quan trọng trong đời này, giữa những lúc thử thách, giữa những lúc chúng ta chưa thấy hết mọi sự. Mà Chúa nói rằng tất cả những điều đó không phải chỉ là tương lai và quá khứ, mà hiện tại Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh của Chúa làm bảo chứng cho đức tin của chúng ta. Chúng ta chưa biết được Chúa trọn vẹn như Thánh Linh Chúa dạy chúng ta biết về Đức Chúa Trời đủ để chúng ta bước theo Ngài. Ngay cả phép lạ, nếu chúng ta có phép lạ Chúa cho thì chúng ta phải nhận biết Chúa, chúng ta mới hiểu phép lạ của Chúa. Trước đây Chúa đã làm phép lạ hóa bánh cho nhiều ngàn người ăn. Một thời gian sau họ trở lại thì Chúa không có làm vậy nữa. Chúa nói rằng các ngươi đến là vì bánh, chứ không phải là vì bánh hằng sống, là vì cái Chúa. Cho nên ngay khi cả Chúa đang làm phép lạ cho quý vị mà quý vị không nhận biết Chúa đó, thì quý vị sẽ chạy theo cái chuyện nó trật. Vì tất cả các phép lạ Chúa làm cho chúng ta là để bày tỏ chính Chúa cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta tìm kiếm Chúa thì Chúa tiếp tục làm phép lạ theo ý muốn, thời điểm của Chúa. Còn nếu chúng ta rượt theo phép lạ thì chúng ta sẽ đi lạc. Vì vậy sự nhận biết Chúa vô cùng quan trọng trong những lúc Chúa ban phước cho chúng ta. Tuy nhiên trong thực tế đó, có những người đã tin Chúa rồi thì dần dần bị mờ đi sự nhận biết Chúa. Họ nghĩ rằng khởi đầu thì họ cần đến với Chúa, tin Chúa. Nhưng mà sau khi tin Chúa rồi đó, thì họ được, thí dụ như hội thánh chúng ta là hướng dẫn đi nhóm, rồi vô trong nhóm nhỏ, phải không? Rồi ở trong nhóm nhỏ thời gian thì khuyến khích đi dự phần trong cái sự phục vụ nào đó. Mà quý vị để ý xem coi, đi nhà thờ nè, đi nhóm nhỏ nè, phục vụ Chúa nè, thì mình chỉ thấy người, 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 ý người, ý người, ý người. Và nhiều lúc chúng ta tập trung đến những điều đó đến nỗi chúng ta không để ý đến sự nhận biết Chúa nữa. Và khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta đối phó hay là được phước từ người với người thôi đó, chúng ta sẽ đi lạc hướng. Một là chúng ta bực con người. Hai là chúng ta muốn làm vui lòng con người theo ý người. Tôi cảm thấy rằng trong đời sống phục vụ đôi khi tôi cũng muốn làm vui ý người khác. và điều đó có thể dẫn tôi đi lạc. Và quý vị cũng vậy, nếu quý vị theo Chúa mà chúng ta không có đời sống tìm kiếm ý muốn của Chúa, để hiểu ý muốn của Chúa cho rõ, thì chúng ta có thể đi lạc. Nên xin Chúa mở mắt lòng chúng ta thường xuyên, trong việc lớn chúng ta làm, trong việc nhỏ chúng ta làm, trong những tiếp xúc chúng ta sẽ phải gặp. Chúng ta phải dùng đức tin nơi lời của Chúa để thấy rõ đường đi. Nhưng mà điều an ủi là khi chúng ta nhìn biết Chúa thì chúng ta sẽ thấy rất là đặc biệt trong khi gặp hoạn nạn. Khi hoạn nạn thì một người tự nhiên có thể rất là bối rối, rất là sợ hãi. Nhưng nếu con mắt lòng chúng ta được mở ra thấy Chúa thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời có thể đang làm những việc rất là đặc biệt trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta đi qua trũng tối tăm thì chúng ta sẽ thấy và tin rằng cây trượng và cây gậy của Chúa không rời chúng ta. Và khi chúng ta bước đi theo Ngài thì những kẻ thù nghịch sẽ dọn bàn cho chúng ta. Chúa sẽ dọn bàn chúng ta, cho chúng ta trước mặt kẻ thù nghịch chúng ta. Nên tôi xin thưa với quý bạn chị em trong hội thánh, khi tôi gặp thử thách, khi tôi bị bệnh, thì tôi học biết rằng không phải xin Chúa giúp cho mình hết bệnh mà thôi, mà tôi xin Chúa dạy cho tôi học biết thêm về Chúa trong lúc tôi bệnh, trong lúc tôi gặp hoạn nạn. Và Chúa có thể hình thành trong chúng ta những điều vô cùng cao quý. Quý vị có nhớ cái hình ảnh rất là đặc biệt phải không? Sở dĩ nhiều người ngày hôm nay có những trang sức đặc biệt của những cái hạt ngọc trai đó, đó là tại vì cái con trai đó, nó có một cái hạt cát rơi vào trong người của nó và nó xuống sang, cho nên phải tiết ra một cái chất để bao lại cái hạt cát xuống sang đó. Và khi nó bao đủ, nó trở thành cái hạt ngọc vô cùng đẹp. Nếu chúng ta biết rằng những cái xuống sang trong đời sống chúng ta là trong ý muốn của Chúa để tạo thành những hạt ngọc đẹp, đến nửa chúng ta ca ngợi Chúa đó, thì nhiều người sẽ vui mừng, tại thấy Chúa đang cho mình nhiều hạt ngọc trai sát thành hình lắm, chứ không phải một hạt. Chúng ta không nói một cách nhẹ dạ, nhưng đó là trong ý muốn của Chúa. Chúa đã cho phép nhiều người trải qua những điều mà chúng ta không thể hiểu được để làm công việc rất vinh hiển của Ngài, khi lòng chúng ta được mở ra để thấy Chúa. Cho nên xin Chúa mở mắt lòng của chúng ta. Xin Chúa nhắc nhở cho chúng ta rằng chúng ta cần Chúa, giống như sứ đồ Phao-lô, ông thường xuyên cầu nguyện cho các tín hữu. Mỗi lần nhớ đến chị em, tôi cảm tạ Chúa về anh chị em. Thì có nghĩa là mỗi lần chúng ta đến với Chúa, chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết Chúa nhiều hơn trong hoàn cảnh này, trong hoàn cảnh kia, trong việc làm này, trong việc làm kia, trong tiếp xúc này, trong tiếp xúc nọ. Mỗi ngày chúng ta bớt thấy ý người mà chúng ta thấy thêm ý của Chúa. Xin hỏi quý vị cầu nguyện gì cho những người xung quanh? Đôi khi tôi thấy chúng ta chỉ hiệp lại cầu nguyện, thấy ai bị bệnh nặng quá chúng ta cầu nguyện thôi. Còn họ hết bệnh thì chúng ta hết cầu nguyện luôn. Tại chúng ta chỉ thấy theo mắt mình thôi. Và đôi khi cái cách của chúng ta không phải là cách tốt nhất. Tôi xin lặp lại chuyện tôi đã kể rồi, nhưng mà tôi nghĩ nó vẫn có ý nghĩa đời sống tôi. Khi nhỏ tôi thấy nhà của bà ngoại tôi nuôi gà, rồi những cái trứng gà nó nở ra, mà trứng gà mà nở ra là con gà nhỏ trông rất yếu ớt, nó phải mổ cái trứng đó. Nó mổ lâu lắm mới ra được. Thấy nó rất là vất vả. Cho nên vì tôi thấy tội nghiệp, vì tôi cầm cái trứng gì tôi xé ra để phụ nó ra. Mà cái trứng nào gì tôi xé là con đó nó chết. Tại vì giống như cái luật của Chúa là Chúa cho nó mổ để nó tập thở đủ, để ra thiên nhiên nó mới chịu nổi. Nhiều lúc chúng ta thấy anh em mình gặp hoạn nạn, chúng ta phóng vô liền. Coi chừng anh em chúng ta chết yểu. Là tại vì Chúa đang huấn luyện mà mình cứ nhảy vô, mình làm theo ý tốt của mình là có thể cách không tốt nhất. Nhưng mà có những lúc anh em chúng ta cần liền mà chúng ta đợi cũng không tốt. Chúng ta phải xin Chúa hướng dẫn chúng ta. Cho nên xin hội thánh cùng tôi nhớ lời cầu nguyện. Vì mắt lòng chúng ta cần Chúa mỗi ngày. Nếu không chúng ta sẽ đi lệch hướng. Nếu không chúng ta sẽ đau khổ. Nếu không chúng ta sẽ chống đối lẫn nhau không cần thiết. Và chúng ta chống lại với công việc Chúa đang làm cho đời sống mình mà chúng ta không biết. Xin chúng ta cùng với các anh em hát bài thánh ca cầu xin Cha mở mắt con, giống như lời cầu nguyện dâng lên cho Chúa. Rồi chúng ta sẽ đến với Chúa trong lễ tiệc thánh.